Nuôi dưỡng đạo chí bằng cái nhìn sâu sắc.
Có nhiều trường hợp thuận lợi cho ý chí tu đạo của vị Bồ Tát và giúp cho vị này có được trạng thái nội tĩnh nhất tâm để đạt tới thiền định. Ví dụ, khi thấy một người già cả đầu bạc răng long thân hình biến dị, thì vị Bồ Tát tự giác ngộ rằng bản thân của mình sau này cũng như thế, do đó mà có nhất tâm để đạt tới thiền định. Bồ Tát có cái nhìn như vậy, còn người phàm tục chúng ta thấy người già thì phớt tỉnh, ta nói già thì già là chuyện bình thường, hoặc ta nói ta còn trẻ mà, còn lâu lắm ta mới già. Cái già không gây được một ấn tượng sâu sắc trong lòng chúng ta. Chúng ta nên biết rằng lục độ tập kinh là một kinh mà trong đó Thầy Tăng hội góp lại rất nhiều câu chuyện về cuộc đời của Bụt và những chuyện tiền thân. Hàng trăm chuyện như vậy đã được kết tập lại để làm sáng ra những ý niệm về sáu pháp ba la mật. Khi đọc câu này, chúng ta biết trước rằng thế nào Thầy Tăng hội cũng đã kể chuyện Thái tử Tất Đạt Đa đi ra bốn cửa thành để thăm dân. Trong chuyến đi ấy, Tất Đạt Đa gặp một người già, và cái hình ảnh của một người già đập mạnh vào mắt và tâm của Tất Đạt Đa làm cho Tất Đạt Đa không ăn không ngủ được, và hình ảnh đó trở thành chất liệu nuôi lớn đạo chí. Phải tu tập như thế nào để chiến thắng được cái già, chiến thắng được cái bệnh, chiến thắng được cái chết? Kinh nghiệm về khổ đau này, Tất Đạt Đa đã có từ hồi chàng mới có 9 tuổi. Hồi ấy, Tất Đạt Đa đang đứng trên bờ ruộng xem nông phu cày, thấy lưỡi cày xới đất lên, cắt đứt con trùng ra làm hai, rồi thấy con chim đáp xuống, mổ con trùng lên ăn, rồi thấy con chim lớn đáp xuống, mổ con chim nhỏ. Những hình ảnh như vậy đã đập vào mắt của Tất Đạt Đa. Lần đầu, những ấn tượng đó rất sâu đậm. Tất Đạt Đa khám phá ra rằng có những đau khổ đang được che giấu trong cuộc sống hàng ngày mà mình không trông thấy. Và tâm hồn của cậu bé xúc động mãnh liệt. Cậu bé mất hết tất cả sự bình an, cho nên cậu có khuynh hướng muốn ngồi lại suy tư. Trời nắng quá, cho nên Tất Đạt Đa chạy lên trên đồi, ngồi dưới một cây diêm phù, một cây hồng táo. Cậu ngồi xếp bằng như vậy và tâm trí đắm chìm trong những hình ảnh mới trông thấy. Đó là lần đầu tiên Tất Đạt Đa ngồi thiền. Ngồi thiền mà không biết rằng mình đang ngồi thiền. Vua Tịnh Phạn với hoàng hậu Mahabhasabade đi kiếm thì thấy cậu bé đang ngồi dưới gốc cây trên đồi, rất đẹp, đẹp đến nỗi hoàng hậu chảy nước mắt. Nhưng trong khi đó thì vua rất lo, vua nghĩ thằng bé này lỡ sau này nó đi tu thì nguy cho mình. Lúc đó có một bọn con nít đang đùa giỡn, hoàng hậu Mahabhasabade nói: "Các cháu đừng làm ồn, các cháu không thấy thái tử đang ngồi thiền sao? Để cho thái tử ngồi thêm một chút nữa." Thầy Tăng hội có ghi chuyện này vào lục độ tập kinh. Ý của thầy là người tu đạo khi mắt tiếp xúc với những hình ảnh, tai tiếp xúc với những âm thanh thì phải có chánh niệm sâu sắc để ghi nhận những gì mình nghe, mình thấy. Tiếp xúc để làm cho đạo chí của mình càng ngày càng vững. Mình không làm như cánh bèo trôi trên mặt nước bập bềnh, đi đâu cũng được. Mình phải có quyết tâm lớn. Cái đó gọi là đạo chí. Danh từ đạo chí được dùng trong bài này nhiều lần. Hoặc thấy một người bệnh thân tâm nguy khốn và đau nhức như bị đau gậy da hình thì vị Bồ Tát cũng buồn và giác ngộ rằng thân ta sau này cũng sẽ như thế, và do đó cũng đạt tới thiền định. Thiền định ở đây có nghĩa là niệm lực và định lực. Cái mình thấy bắt buộc mình phải làm việc, Làm việc đây tức là quán chiếu, hoặc thấy các chúng sinh vào lúc lâm chung, hơi thở ngừng lại, sức ấm không còn, thần thức bỏ đi, thân xác lạnh băng, rời bỏ thân thuộc, đem ra đồng vắng, chỉ vài ngày sau, thân thể ấy sình thúi, bị chó sói hay diều hâu tới ăn, các loại côn trùng lúc nhúc phát sinh bên trong và trở lại tiêu thụ cơ thể ấy, máu nồng và chất loãng hôi hám rịn chảy xuống đất, sau đó hài cốt rã ra mỗi nơi một khúc, xương chân một nơi, xương tay một ngã, đầu lâu và răng mỗi thứ một nẻo. Người tu đạo quán niệm rằng có sinh là có tử, kiếp người cũng như mọi sự vật đều như huyễn hóa, có hội họp là có phân ly, thần thức đi rồi thì thân thể phân tán, ta đâu có thể tránh được, chính bản thân ta rồi cũng sẽ đi qua tình trạng này. Đây là những câu lặp lại ý trong các kinh niệm xứ và thân hành niệm. Chỉ có những người như Tất Đạt Đa khi thấy một người chết mới giữ được ấn tượng sâu sắc như vậy. Trong cung điện có âm nhạc, có thức ăn ngon, có vợ con xinh, nhưng những cái đó không thể nào làm sao lãng tâm niệm của Tất Đạt Đa, sao lãng cái ý chí muốn tu học để tìm ra một con đường thoát cho mình và cho những người mình thương. Thấy như thế mà cảm thương và nhất tâm đạt được thiền định, hoặc thấy tử thi để lâu ngày, xương cốt tiêu hoại thành bụi thành đất, vị Bồ Tát tư duy sâu sắc và nói, thân thể ta rồi cũng thế, do đó nhất tâm đạt được thiền định. Người không thực tập thì nói, người này chết hả? May quá, đó không phải là mình. Mình thì còn lâu mới chết. Và mình cứ an tâm ngồi trên trái bom nổ chậm, hoặc nghe nói tới những khổ đau khốc liệt của cảnh lửa cháy nước sôi ở chốn địa ngục, những cảnh lao nhọc đói khát lâu năm của loài quỷ đói, và những cảnh khổ não của các loài súc sinh bị sát hại và cắt ra thành từng mảnh để làm thức ăn cho người ta, Bồ Tát tư duy kinh ngạc mà nhất tâm đạt tới thiền định. Chữ kinh ngạc mang chất phản kháng, không chấp nhận. Khi ra chợ mua rau, thấy chợ có bán những miếng thịt đỏ hoét và gói lại trong những tờ giấy kính rất đẹp, ta không thấy được những điều mà Tất Đạt Đa đã thấy. Ta không thấy một con vật đang sống bị thọc huyết xẻ ra thành từng miếng. Vì lơ lửng nên ta không thấy được cái đau khổ của kiếp nhân sinh, hoặc thấy kẻ nghèo khổ chết đói chết rét, hoặc kẻ có lầm lỗi bị phép vua hành hình. Người hành đạo tâm niệm rằng kẻ kia lâm nạn vì không có đạo chí, nếu ta không tu tập tinh tiến thì cũng có thể lâm vào tình trạng ấy. Nhờ tư niệm như thế mà nhất tâm đạt được thiền định. Ta thấy chữ đạo chí đã được dùng lại một lần nữa. Quán chiếu vào nội thân, thấy từ sự bức bách của đại tiểu tiện đến sự hiếp đáp của hàn nhiệt, Bồ Tát thấy rằng thân thể này là vô thường và bất tịnh, do đó nhất tâm đạt được thiền định. Hoặc thấy năm rủi mất mùa ngũ cốc, dân chúng nghèo đói, nổi loạn gây nên chiến tranh, thây chết chất đầy ngang dọc, thấy vậy mà thương tâm nghĩ rằng nếu ta không hành đạo thì cũng sẽ hành xử như thế, do đó nhất tâm đạt được thiền định. Đó là chiến tranh, đó là nghèo đói, đó là bất công. Nhận thấy có thịnh thì ắt có suy, giàu sang cũng không bảo tồn được, trẻ trung mấy cũng có ngày già nua bệnh tật, thọ mạng đi qua như lằn chớp. Bồ Tát thấy vậy mà ngạc nhiên, nhất tâm đạt tới thiền định. Ở đây ta lại thấy thầy dùng chữ ngạc nhiên một lần nữa. Niệm, tưởng và công án. Ở đây ta thấy thầy Tăng Hội đã nhắc tới danh từ niệm thân. Niệm tức là anusri, là một phép tu. Tiếng Pali là anusati. Chữ niệm ở đây được hiểu là quán niệm. Trước hết, ta quán niệm về thân, rồi sau đó thực tập cửu tưởng quán, thấy được thân thể tan rã như thế nào và trở thành tro bụi như thế nào. Rồi tới quán niệm về sự nghèo khổ, về chiến tranh, về sự giết chóc các loài sinh vật để làm thức ăn. Quán chiếu về thịnh suy, quán chiếu về vô thường, quán chiếu về bất tịnh, quán chiếu về những sự thật như giàu sang không bảo tồn được, tuổi trẻ cũng không bảo tồn được. Bây giờ đến phép quán chiếu về bụt. Quán niệm về tướng hảo nguy nga không thể so sánh của bụt, biết rằng tướng ấy là do công phu tu hành thanh tịnh nhiều đời mới đạt tới địa vị chúng trung tôn. Duy trì niệm ấy trong tâm mà phát sinh hân hoan, do đó Bồ Tát nhất tâm đạt được thiền định. Quán niệm về giáo nghĩa thâm diệu của kinh pháp, về phạm hạnh cao viễn của các bậc sa môn, Bồ Tát nhất tâm đạt được thiền định. Đó là niệm bụt, niệm pháp và niệm tăng. Tự nguyện đem thân hành đạo, trước sau dung bồi công đức, Bồ Tát nhất tâm đạt được thiền định. Tư duy về những mong cầu của kẻ ngu muội, những hành xử sai trái với chánh pháp, những thứ này không những chỉ đem lại cho họ lao khổ mà còn khiến họ tạo thêm tội lỗi. Tư duy về chư thiên hồi còn ở tại nhân gian, nhờ trì trai giữ giới sau mới được sinh lên cõi trời, hưởng được thọ mạng và hạnh phúc lâu dài, do đó Bồ Tát nhất tâm đạt được thiền định. Phép quán niệm này gọi là niệm thiên. Niệm bụt, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới và niệm thiên. Tiếp nhận kinh bụt, học hỏi chiêm nghiệm, vì đại chúng mà giáo huấn và chỉ dẫn, trong tâm hoan hỷ, nhờ đó Bồ Tát nhất tâm đạt được thiền định. Đây cũng là niệm pháp. Phàm các loài chúng sinh, hễ có thành thì có hoại, mà khi có hoại thì có thống khổ. Tư duy như thế mà phát sinh cảm thương, Bồ Tát nhất tâm đạt được thiền định. Đó là quán niệm về khổ đau của sự sống. Bản chất của loài hữu tình là không tự bảo vệ được tự ngã. Ai cũng phải đi qua quá trình biến hoại. Người hành đạo biết tự sợ hãi, ý thức rằng khi mạng chung, mình có thể rơi vào đường dữ. Thấy được những tướng phồn vinh hạnh phúc, thật cũng như giả, đều như giấc mộng. Người hành đạo chú trọng ở sự tỉnh ngộ, do đó nhất tâm đạt được thiền định. Đây là một pháp quán niệm gọi là nhất thiết thế gian bất khả lạc, nghĩa là thấy những điều mà thế gian cho là hạnh phúc không phải là hạnh phúc thực sự. Bây giờ ta tới một pháp quán niệm gọi là niệm yểm ly thực tưởng. Các thức ăn đi vào đường miệng thấy như có vẻ thơm ngon, nhưng sau khi pha trộn với nước bọt và các chất loãng trong ruột và dạ dày, sau cùng cũng biến thành phân tiểu. Ước niệm như thế mà biết nhòm gớm, do đó Bồ Tát nhất tâm đạt được thiền định. Chúng ta đọc tiếp. Hành giả phải tư niệm về thiền thế nào cho đúng. Ví dụ như khi mắt mình quan sát người chết từ đầu tới chân thì tâm mình phải tư niệm cho sâu sắc, ghi nhận cho chín chắn và duy trì những hình ảnh ấy trong suốt thời gian đi, đứng, nằm, ngồi, ăn cơm, uống nước và làm muôn ngàn chuyện khác. Duy trì niệm ấy trong tâm để củng cố đạo chí của mình, rồi sẽ có thể nuôi dưỡng đối tượng chánh niệm trong thiền định một cách tự nhiên dễ dàng. Cũng như một người kia đang vứt một đũa cơm trong nồi ra để thử xem cơm chín hay chưa. Người ấy chỉ cần nhặt lấy một hạt cơm để lên quan sát. Nếu một hạt mà chín rồi, thì cả nồi cơm cũng đã chín. Một khi đạo chí đã mạnh, thì tâm sẽ đi theo hướng ấy tự nhiên như một dòng nước chảy xuôi. Đoạn này rất quan trọng vì nó dính líu tới cái mà sau này ta gọi là công án. Nghiên cứu về thiền, ta thấy rằng ở Trung Hoa thiền công án rất quan trọng. Công án là một đề án về thiền mà mình phải nuôi dưỡng cả ngày lẫn đêm. Công án thiền là một phương tiện giúp ta đem hết cả tâm tư, tất cả cuộc đời để tham cứu. Đi đứng ngày đêm đều phải tham công án. Tư tưởng này đã có sẵn trong giáo lý của thầy Tăng Hội. Theo thầy, phương pháp ấy cũng đơn giản thôi. Biết sống đời sống hàng ngày có chánh niệm. Thì khi ta tiếp xúc với một cái gì, thì cái đó trở thành một công án. Ví dụ như khi nghe tiếng hét của một con lợn bị chọc tiết trong đêm khuya, tiếng ấy có thể trở thành ra đối tượng của sự quán chiếu của ta. Ta không thể nào quên được. Đi đứng nằm ngồi, ta giữ lấy âm thanh đó, hồi xưa và bây giờ cũng vậy. Khi nhà khoa học nghiên cứu về một đối tượng thì trong lúc đi đứng nằm ngồi, người ấy luôn luôn chú tâm đến đối tượng ấy. Ngày xưa ông Newton, trong khi nghiên cứu về nguyên lý trọng tâm, tâm của ông hoàn toàn chú tâm vào đối tượng đó. Tôi không ở trong thiền viện, tôi không có thầy có bạn, nhưng trong khi đi đứng nằm ngồi ăn uống, ông đã để hết tâm ý vào chủ đề đó. Vì vậy cho nên hôm ấy, ngồi dưới gốc cây táo, bị trái táo rớt trên đầu, ông đã tìm ra được thuyết trọng tâm. Người tu đạo cũng vậy, phải có định. Đi đứng nằm ngồi ăn uống, trong những thời gian đó, ta phải chú tâm vào một đối tượng. Có như vậy, sức định mới đủ mạnh để chọc thủng được cái vô minh và thấy được chân lý. Ta hãy đọc lại. Hành giả phải tư niệm về thiền thế nào cho đúng. Ví dụ như khi mắt mình quan sát người chết từ đầu tới chân thì tâm mình phải tư niệm cho sâu sắc, ghi nhận cho chín chắn và duy trì những hình ảnh ấy trong suốt thời gian đi đứng nằm ngồi, ăn cơm, uống nước và làm muôn ngàn chuyện khác. Duy trì niệm ấy trong tâm để củng cố đạo chí của mình, rồi sẽ có thể nuôi dưỡng đối tượng chánh niệm trong thiền định một cách tự nhiên dễ dàng. Tu thiền không phải chỉ là ngồi thiền. Những lúc ăn cơm, uống nước, đi đứng nằm ngồi đều phải là những lúc thiền tập cả. Điều này không khác gì với thiền thoại đầu và thiền công án. Vì vậy cho nên ta thấy thầy Tăng Hội đích thực là tổ sư thiền học, không phải chỉ là của riêng Việt Nam, mà cả của Trung Hoa và Nhật Bản sau này nữa. Cũng như một người kia đang vứt một đũa cơm trong nồi ra để thử xem cơm chín hay chưa. Người ấy chỉ cần nhặt lấy một hạt cơm lên để quan sát. Nếu một hạt mà chín rồi, thì cả nồi cơm cũng đã chín. Một khi đạo chí đã mạnh, thì tâm sẽ đi theo hướng ấy tự nhiên như một dòng nước chảy xuôi. Nước đẩy nước, và tự nhiên ta xuôi về hướng ấy. Không cần cố gắng mệt nhọc, mà tâm mình tự nhiên có định. Muốn có định, muốn dồn hết tất cả tâm lực về đối tượng quán chiếu ấy, thì bí quyết là phải củng cố đạo chí. Mà đạo chí ở đây, ngoài cái nghĩa bồ đề tâm hay sơ tâm, còn có nghĩa của công án nữa. Ví dụ khi gặp thầy, mình được thầy dạy, này con hãy quán chiếu và cho thầy biết là nếu cái tất cả đi về cái một, thì cái một đi về đâu? Từ ngày tiếp nhận câu hỏi đó, công án đó, người thiền sinh có thể mất ăn mất ngủ, hoặc ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, nhưng công án đó cứ tiếp tục có mặt hoài, từng giây từng phút, và trong khi thiền sinh nằm ngủ, tâm thức của người ấy cũng vẫn tiếp tục làm việc. Không những ý thức làm việc mà tàng thức cũng làm việc. Cái đó gọi là thiền công án. Thiền thoại đầu cũng vậy. Anh hãy cho tôi biết cái mặt mũi của anh ra sao trước khi bà ngoại anh ra đời. Hay người niệm Phật là ai? Nếu ta chỉ chú ý sơ sài tới câu hỏi thì ta sẽ không thể nào giải quyết được cả. Ta phải đầu tư hết tất cả con người của ta vào đó. Tất cả thân và tâm của ta trong suốt ngày suốt đêm phải ôm ấp nó thì công án mới vỡ ra và ta mới có thể phát hiện được sự thật. Hình ảnh thầy Tăng Hội đưa ra rất hay. Thầy nói rằng khi đạo chí đã mạnh rồi thì tự nhiên ta không cần phải gượng ép thân tâm mà vẫn có thể tự nhiên đi về hướng định và hướng quán chiếu. Mình ép mình để có định rất khó. Chỉ khi nào mình có một thao thức lớn, một ý chí lớn như nhà khoa học kia muốn tìm tòi ra một cái gì rất quan trọng thì tự nhiên tất cả tâm ý của mình và đời sống hàng ngày của mình sẽ đi về hướng ấy. Năng lượng này giống như một dòng nước, tự nhiên nước đẩy nước chảy xuôi về một phía. Đọc trong bài Phương pháp đạt thiền, ta thấy không những tư tưởng Như Lai thiền đã có mặt mà tư tưởng về thiền công án, thiền thoại đầu cũng đã bắt đầu có mặt.
Quán niệm và quán tưởng.
Trong khi học về thầy Tăng Hội, ta thấy rằng nội dung thực tập mà thầy Tăng Hội dạy là phép an ban thủ ý, là quán niệm hơi thở. Cố nhiên, khi đi theo phép quán niệm hơi thở thì chúng ta cũng học quán niệm thân trong thân, thọ trong thọ, tâm hành trong tâm hành và pháp trong pháp. An ban thủ ý là phép quán niệm hơi thở và hơi thở được thực tập chung với bốn lĩnh vực quán niệm là tứ niệm xứ. Chúng ta biết rằng vào đầu thế kỷ thứ 3, thầy Tăng Hội đã dạy thực tập thiền theo phương pháp an ban thủ ý và tứ niệm xứ. Thầy còn dạy chúng ta thực tập về bát niệm, tức là 8 đối tượng quán niệm. Niệm, tức là anusati, phạn, anuspriti. Đó là niệm bụt, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm xã, niệm thiên, niệm an ban và cuối cùng là niệm tử. 8 đề tài quán niệm ấy được gọi là bát niệm. Và thầy đã nói về 8 đề tài ấy trong bài mà chúng ta đang học, tức là bài Phương pháp đạt thiền trích trong Lục độ tập kinh. Như vậy, chúng ta biết rằng vào đầu thế kỷ thứ 3 tại Việt Nam chúng ta đã thực tập thiền theo bát niệm. Thầy cũng đã dạy về thập tưởng, tưởng tức là samjna, pali sanna. Chúng ta thường dùng danh từ quán tưởng, niệm thì ta dùng danh từ quán niệm. Vô thường tưởng, khổ tưởng, vô ngã tưởng, yếm ly thực tưởng và nhất thiết thế gian bất khả lạc tưởng. Yếm ly thực tưởng là quán tưởng về thức ăn. Chúng ta nhớ rằng thức ăn để trên dĩa tuy thấy ngon lành hấp dẫn, nhưng khi đã được bỏ vào miệng rồi, trộn với nước bọt nhai nhỏ rơi vào bao tử lẫn với các chất chua thì không còn hấp dẫn nữa. Cái đó gọi là yếm ly thực tưởng. Trong 5 lời quán nguyện của chúng ta trước bữa ăn có một điều nói về tâm niệm tham ăn. Xin nguyện ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật ăn uống không chừng mực, nhất thiết thế gian bất khả lạc tưởng, những cái mà ngoài đời cho là đối tượng của hạnh phúc, xét cho kỹ, ta thấy chúng không thực sự là hạnh phúc. Ví dụ, ngồi dán 2 con mắt vô máy vô tuyến truyền hình mỗi ngày 4 giờ đồng hồ không thực sự là hạnh phúc. La cà trong những quán rượu hay thức suốt đêm để nhảy nhót, những cái đó người đời cho là lạc thú và hạnh phúc. Nhưng quán niệm cho kỹ, ta sẽ thấy những cái đó có thể tàn phá sức khỏe, tàn phá tâm thức, tàn phá cuộc đời mình. Người giác ngộ thấy rằng những cái mà thế gian cho là hạnh phúc thực sự là những cái tạo ra khổ đau, tạo ra bệnh hoạn và chán nản, và phép quán tưởng này là nhìn vào bản chất và nội dung của những cái mà người ta gọi là hạnh phúc để thấy được cái chân tướng của nó, thấy được cái sự thật không hạnh phúc của chúng. Khi đã thấy được sự thật về chúng rồi, thì ta không còn bị những cái đó hấp dẫn nữa. Phương pháp quán niệm đó gọi là nhất thiết thế gian bất khả lạc tưởng. Nhất thiết là tất cả, thế gian là những cái ở trong cuộc đời, bất khả lạc là không thực sự là hạnh phúc. Ta hãy trở về với ví dụ đã đưa ra về vụ xem truyền hình. 3 năm về trước, có một em bé tới làng Mai, ba má nghĩ làng Mai hay lắm, đem con tới làng thì dù con hư mấy cũng trở thành giỏi. Khi mới tới, chú bé chán vô cùng. Nhìn thấy chương trình sinh hoạt hàng ngày, chú nói, nó giống như cái nhà tù. Mấy giờ thì làm cái gì? Mấy giờ thì làm cái gì? Mấy giờ thì làm cái gì? Tại sao ba mẹ bắt con đem bỏ vô chỗ này? Nó giống như một cái trại lính á. Và chú bé hỏi, ở đây có tivi không? Các sư chú trả lời, không có. Vậy thì ở đây đâu có đáng sống? Chú bé thật sự nghĩ rằng nếu không có tivi thì nó sẽ chết. Thấy thất bại trước mắt, bà mẹ mới cầu cứu với một sư cô. Sư cô bày ra phương tiện nói rằng bác thuyết phục nó ở lại 24 giờ đồng hồ thôi. Sau đó, nếu nó không thích thì cho nó đi biển. Và trong 24 giờ đồng hồ ấy, các thiếu nhi đã thực tập nhiều năm ở làng Mai đã tới chơi với chú bé mới. Những thiếu nhi mà ta quen gọi là thiếu nhi hạt giống. Chú bé cũng gắng chiều mẹ ở lại đây 24 giờ đồng hồ. Trong khi chơi với thiếu nhi hạt giống, chú bé lây cái niềm vui lành mạnh của những thiếu nhi ở làng. Và một cách âm thầm, nó đã khám phá ra rằng, thì ra, không có tivi, mình vẫn sống sót được. Qua cái thời hạn 24 giờ đồng hồ, mẹ chú bé hỏi, sao, con có đi biển không? Thì nó nói, dạ thôi, khỏi đi biển, con ở lại đây. Trong vòng có 24 giờ đồng hồ, nhờ tăng thân thiếu nhi mà chú bé khám phá ra được cái mà trước đây nó chưa hề khám phá. Người ta có thể sống được dù là không có tivi. Tại sao? Tại có rất nhiều niềm vui khác lành mạnh và có khả năng nuôi dưỡng mình mà mình chưa tiếp xúc được. Phép quán tưởng này là quán tưởng về bản chất của những cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc, dục lạc. Khi đã thấy được hạnh phúc chân thật rồi, ta có khả năng buông bỏ những cái bóng dáng giả dối ấy của hạnh phúc. Ở đây, đôi khi chúng ta gọi chúng là những con châu chấu bằng nhựa dùng để câu cá. Con cá tưởng đó là món ăn ngon đớp vào, bị lưỡi câu móc vào miệng và cuối cùng bị kéo lên. Tử tưởng, contemplation on death, cũng trùng với bát niệm. Thầy Tăng Hội nói về cái chết, thân thể lạnh đi từ từ, sự sống rời bỏ. Và sau khi chết thì thân thể khô lại hoặc phình lên, rồi từ thân thể nứt rạn chảy ra những thứ nước rất là ghê gớm. Pháp tu này gọi là cửu tưởng quán, tức là quán niệm về chính giai đoạn biến hoại của một thây chết. Đa quá tội tưởng. Quá là những lầm lỗi, tội là những cái hành động xấu. Đa quá tội là rất nhiều lỗi lầm và vụng về mà ta đã gây ra trong đời sống hàng ngày. Có khi ta không muốn làm những lỗi lầm đó, làm những việc dữ đó, nhưng vì sống trong những hoàn cảnh xấu, vì tập khí mạnh, ta đã làm những điều ta không muốn làm, phạm vào những tội mà thật sự ta không muốn phạm. Hoàn cảnh và tập khí là dòng nước cuốn ta theo. Lúc ban đầu, ta cũng có ý thức sáng tỏ rằng mình không muốn làm những điều đó, mình không muốn ăn cái đó, mình không muốn uống cái đó, mình không muốn nhìn cái đó, mình không muốn nói cái đó, mình không muốn làm cái đó, tại vì mình biết rằng ăn cái đó, uống cái đó, nhìn cái đó, nói cái đó và làm cái đó sẽ gây ra vướng mắc, hư hại, tội lỗi. Nhưng dòng thác kia đã mạnh hơn, đã kéo ta theo, và rốt cuộc ta đã phải ăn, phải uống, phải nhìn, phải nói, hoặc phải làm cái đó. Vì vậy, cho nên người xuất gia là người biết rõ được tính cách đa quá tội của hoàn cảnh và tập khí mà cương quyết vượt thoát cái dòng thác lũ đó để đi vào một cái môi trường sinh hoạt khác. Trong đó, mình có thể làm chủ được mình. Mình không còn bị kéo theo cái dòng thác lũ đó nữa. Môi trường này và hoàn cảnh này giúp cho mình sống theo được cái lương tri của mình, cái ánh sáng của chánh niệm mình. Tại vì trong môi trường ấy, mình được bảo vệ bởi tăng thân giới luật và chánh niệm. Người xuất gia phải là người nhận thức được quá trình và hoàn cảnh. Trong đó, người ta làm và nói những điều mà chính người ta không muốn làm, không muốn nói và không muốn nghĩ. Và nếu người ta có thể sống chánh niệm, có thể bồi đắp cho tâm bồ đề, cho đạo chí của ta thì sau này, ta sẽ có khả năng đi vào trở lại trong cuộc đời để chuyển hóa và cứu độ, để tạo ra những điều kiện cho người khác cũng có thể làm được như ta. Một người sắp chết đuối, sau khi đã được lên bờ, có thể đóng một chiếc thuyền để đi ra cứu vớt những người sắp chết đuối khác. Ở tu viện là thời gian đóng thuyền. Đóng thuyền cho bản thân mình cũng như đóng thuyền cho những người khác. Xuất ly tưởng. Xuất ly là xa lìa và ra khỏi. Xa lìa cái hoàn cảnh hệ lụy. Xa lìa những cám dỗ. Xa lìa những độc tố làm hư hại thân và tâm. Có thể một mình ta không đủ sức để xa lìa. Nhưng mà với tăng thân, với hoàn cảnh thuận tiện, với sự thực tập hàng ngày, ta sẽ có thể đạt tới sự xa lìa đó. Chúng ta biết rằng trong kinh An Bang Thủ Ý, Bụt có dạy những hơi thở giúp ta thực tập xa lìa. Đoạn tưởng, đoạn tức là cắt đứt, không còn dây dưa nữa. Mình đã biết rõ chân tướng của nó rồi, mình biết nó là oan gia của mình rồi, mình biết nó là nguyên do của sự tàn diệt thân và tâm, và mình cương quyết cắt đứt. Tận tưởng, tận tức là sự chấm dứt. Sự chấm dứt của tất cả những vọng tưởng, tất cả những tri giác sai lầm và tất cả những đam mê được nảy sinh trên các tri giác sai lầm ấy. Tất cả những thù hận và giận dỗi đã được phát sinh trên các tri giác sai lầm ấy. Đây cũng là một đối tượng quán niệm của An Bang Thủ Ý. Những ý niệm như có sinh có diệt, có không, có một, có nhiều, có đi, có tới. Tất cả mọi ý niệm, trong đó có ý niệm về Niết Bàn, luân hồi, hạnh phúc, kể luôn cả những ý niệm về vô thường, vô ngã, khổ, không, vân vân, đều được vượt thắng hết, đều được chấm dứt hết. Nói tóm lại, tất cả các tưởng đều phải được chấm dứt. Đây là thực chất của Niết Bàn, vượt thoát ngôn ngữ, vượt thoát tri giác. Tận ở đây là chấm dứt tất cả các vọng tưởng. Tại vì vọng tưởng là nền tảng của tham đắm, của đam mê, của hận thù, của ganh tị, của sợ hãi. Chấm dứt được những vọng tưởng đó rồi, thì ta chấm dứt luôn được những khổ đau và phiền não đã do vọng tưởng phát sinh, và ta có hạnh phúc thật sự. Ngoài ra, Thầy Tăng Hội còn dạy chúng ta quán chiếu về những hoàn cảnh nghèo đói, chiến tranh và thịnh suy. Thầy dạy chúng ta quán chiếu về bất tịnh và dạy chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi. Đó cũng là những đối tượng của thiền tập trong đầu thế kỷ thứ ba. Chúng ta biết hồi đó toàn bộ kinh Hoa Nghiêm chưa được thành hình. Hồi đó chỉ mới được tượng hình mấy phẩm đầu của Kinh Hoa Nghiêm thôi. Trong đó có phẩm thập địa và phẩm nhập pháp giới. Chúng ta biết chắc rằng Thầy Tăng Hội đã được đọc Kinh Hoa Nghiêm bằng tiếng Phạn. Hồi đó chưa có bản dịch. Thầy Tăng Hội cũng đã được đọc Kinh Pháp Hoa. Những điều này được phản chiếu trong những văn kiện mà chúng ta đang học về Thầy. Và như ta đã thấy, Thầy Tăng Hội có một nền tảng tâm học rất vững chãi.